Các quan hệ ngữ nghĩa từ vựng. Từ đa nghĩa.
1. Khái niệm và cơ sở của hiện tượng đa nghĩa. 1.1. Khái niệm. Một từ được gọi là đa nghĩa khi nó có từ hai nghĩa trở lên, mà những nghĩa ấy nằm trong những mối liên hệ có tính quy luật tạo nên một hệ thống. Đó là hệ thống nghĩa của từ. Trong ngôn ngữ có cả thực từ và hư từ đa nghĩa. Các hư từ chủ yếu được nghiên cứu trong ngữ pháp học. Giáo trình này chủ yếu nghiên cứu các từ thực đa nghĩa từ vựng. Một từ có thể là đa nghĩa sở thị hoặc sở biểu. Căn cứ để xác định đa nghĩa sở biểu là ý nghĩa sở biểu. Đa nghĩa sở thị. Ví dụ 1. Từ miệng. 1. Bộ phận của cơ thể người. Lau miệng. Đưa thưa ăn vào miệng. 2. Bộ phận của các vật. Miệng nồi, miệng chén, miệng núi lửa. 1. Chỉ số lượng người trong một gia đình. Nhà có 3 miệng ăn. Các nghĩa trên có liên hệ với nhau ở chỗ. Cùng chỉ, bộ phận, có khoảng trống để cho mở ngoặc đơn, đưa, đóng ngoặc đơn, một cái gì đó ra vào. Ví dụ 2. Từ cửa. 1. Chỉ cử động của người. Cửa mình. Giường chật không cửa được. 2. Chỉ cử động của động vật. Gà con cựa chân trong vỏ trứng. 3. Chỉ hành vi của con người. Chứng cớ rõ ràng còn cựa vào đâu được. Bận không cựa được còn đòi đi chơi. Các nghĩa trên có liên hệ với nhau ở chỗ, đều chỉ hoạt động nhằm thay đổi hay thoát khỏi trạng thái, tình trạng cũ. Đa nghĩa sở biểu. Mỗi nghĩa sở biểu là một cấu trúc biểu niệm. Ví dụ, từ đọc. 1. Có chất làm hại hoặc các sự vật cho sức khỏe hay nguy hiểm cho tính mạng. Thuốc độc, chất độc hóa học, rắn độc, nấm độc. 2. Có bản tính xấu hay làm hại người khác. Độc ác, độc mồm, độc miệng. Cây khô không lọc, người độc không con. Ca dao. Các nghĩa trên có liên hệ với nhau ở nét nghĩa có hại. Ứng với mỗi nghĩa sở biểu ở trên, đều có một hay một số nghĩa sở thị ứng với nó. Về đa nghĩa sở biểu có một số điểm cần lưu ý. Xem thêm mục 32. A. Một hình thức ngữ âm thuộc các từ loại khác nhau thì sẽ có các ý nghĩa sở biểu khác nhau. Ví dụ từ thịt theo Đỗ Hữu Châu có hai nghĩa sở biểu như sau. 1. Sự vật, chất liệu lấy từ cơ thể động vật. 2. Hoạt động, tác động đến X. X là động vật, để lấy thịt làm thực phẩm, thịt một con gà. B. Một hình thức ngữ âm thuộc một từ loại, nhưng có thể có những đặc điểm ngữ pháp khác nhau, thì cũng có nhiều nghĩa sở biểu. Ví dụ, từ đi. 1. Hoạt động. A. Tác động đến A. Làm A dời chỗ, theo cách thức. Nó đi bộ. 2. Hoạt động. A. Tác động đến A. Làm A dời chỗ, theo hướng rời vị trí xuất phát. Anh ấy đi rồi. 3. Hoạt động. A. Cùng xuất hiện với B, C, tạo ra sự phù hợp hay không với nhau. Màu đỏ đi với màu cam, rất đẹp. 4. Hoạt động. Tác động đến X. X thường là giày, dép, găng tay, làm cho X lồng vào bộ phận cơ thể tương ứng. Đi dép, đi găng. C. Một cấu trúc sở biểu có thể chung cho nhiều từ. Ví dụ, từ đoàn có 3 ý nghĩa sở biểu. 1. Sự vật, tập hợp, nhiều người, vật cùng thực hiện một công việc. 2. Sự vật, tập hợp, nhiều người, thành tổ chức xã hội có mục đích, có nội quy riêng. 3. Sự vật, đơn vị, tập hợp, nhiều người, trong một tổ chức có phân cấp. Nghĩa sở biểu 1, chung với nghĩa sở biểu của các từ, lũ, tóp, bọn. Nghĩa 2, chung với các từ, hội, đảng, công lý. Nghĩa 3, chung với các từ ngữ, tiểu đội, trung đội, tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn. Thông thường, số lượng ý nghĩa sở biểu ít hơn số lượng ý nghĩa sở thị. Giáo trình này trình bày vấn đề đa nghĩa chủ yếu dựa trên hiểu đa nghĩa là đa nghĩa sở biểu, và do đó, mối quan hệ giữa các ý nghĩa trong một từ đa nghĩa cũng chính là quan hệ giữa các ý nghĩa sở biểu của nó. Điều này không phủ nhận hiện tượng đa nghĩa sở thị, vì rằng mỗi nghĩa sở biểu sẽ có một hay một số nghĩa sở thị tương ứng với nó. 1. 2. Cơ sở của hiện tượng đa nghĩa. Một từ khi mới xuất hiện chỉ có một nghĩa, nhưng trong quá trình sử dụng thì nó mang thêm những nghĩa mới. Sự phát triển thêm những nghĩa mới dựa trên các cơ sở sau đây. A. Sự tồn tại khách quan của các sự vật với các mặt đồng nhất và khác biệt là cơ sở đầu tiên của hiện tượng đa nghĩa. Sự đồng nhất thể hiện ở chỗ, các sự vật khác nhau có mang những thuộc tính giống nhau. Ví dụ, miệng, người, miệng, nồi, miệng, chén là những vật khác nhau nhưng có chung thuộc tính. Phần khoảng trống có thể đưa một cái gì đó vào, ra. Các từ ngữ, thuốc độc, chất độc, rắn độc chỉ các vật khác nhau nhưng đều mang thuộc tính, có thể làm hại, gây hại cho người khác. Các vật, mũi người, mũi thuyền, mũi dao, mũi đất là các vật khác nhau nhưng có chung đặc điểm, bộ phận có đỉnh nhọn nhỏ phía trước của một vật nào đó. B. Nhận thức của con ngôn ngữ. Con người phải có khả năng nhận thức được những mặt đồng nhất và sự khác biệt giữa các sự vật, hiện tượng trên cơ sở đó mà đặt tên gọi. C. Tín hiệu ngôn ngữ. Con người cho dù có vận dụng tất cả các biện pháp cấu tạo từ cũng không thể đặt hết tên gọi cho các sự vật mới. Chính vì thế phải dùng võ ngữ âm đã có để đặt tên cho các vật mới. Sở dĩ có thể dùng một võ ngữ âm để biểu thị những nội dung khác nhau là do giữa ngữ âm và nghĩa có mối quan hệ võ đoán. Tính võ đoán dẫn đến tính không đối xứng, không đồng tình, nghĩa là một cái biểu hiện, biểu đạt có thể biểu thị nhiều nội dung. Đây vừa là cơ sở của hiện tượng đa nghĩa, vừa là cơ sở của hiện tượng đồng âm. 2. Phạm vi của hiện tượng đa nghĩa từ vựng. Hiện tượng đa nghĩa từ vựng chủ yếu xảy ra ở phạm vi các từ độc lập hoạt động tự do và các từ gốc Hán không hoạt động tự do. Các từ gốc Hán không hoạt động tự do thì chỉ mang nghĩa hạn chế. Ví dụ, hỏa, một, lửa, hỏa công, hỏa sơn, hỏa tuyến, hỏa xa. 2. Đốt cháy, hỏa tai, nạn lửa cháy, hỏa tán, hỏa hoạn. 3. Gấp gáp, hỏa tốc, hỏa cấp. 4. Phát giận, hỏa tính. Trong tiếng Việt có những từ gốc Hán vừa mang nghĩa hạn chế vừa mang nghĩa tự do. Ví dụ, từ thâm, nghĩa khi hoạt động hạn chế là sâu, thâm nho, nghĩa khi hoạt động tự do, hiểm độc, nó thâm lắm. Từ bạc, nghĩa khi hoạt động hạn chế, mỏng, thâm nho, nghĩa khi hoạt động tự do, quên ơn, nó ăn ở bạc. Từ tâm, nghĩa khi hoạt động hạn chế, tim, thâm nho, nghĩa khi hoạt động tự do, bụng dạ, ghét vào tận tâm. Từ khinh, nghĩa khi hoạt động hạn chế, nhẹ, khinh khí, nghĩa khi hoạt động tự do, coi thường, khinh nhau ra mặt. 3. Các kiểu nghĩa và kết cấu ngữ nghĩa của từ đa nghĩa. 3.1. Các kiểu nghĩa của từ đa nghĩa. Cho đến nay có 3 cách phân loại chính đối với các nghĩa của từ đa nghĩa. Căn cứ vào mặt lịch đại, người ta chia ra nghĩa gốc và nghĩa phái sinh. Căn cứ vào mặt đồng đại, người ta chia ra nghĩa chính, nghĩa cơ bản và nghĩa phụ, nghĩa không cơ bản. Căn cứ vào điều kiện sử dụng, người ta chia ra nghĩa tự do và nghĩa hạn chế. 3.1.1. Phân loại căn cứ vào mặt lịch đại. Nếu xét về phương diện phát sinh và phát triển của nghĩa từ, mở ngoặc đơn, lịch đại, đóng ngoặc đơn, thì có thể phân loại thành nghĩa gốc, tức là nghĩa làm cơ sở cho các nghĩa khác, và nghĩa phái sinh là nghĩa bắt nguồn từ nghĩa gốc. Nghĩa từ nguyên là nghĩa gốc xưa nhất, nghĩa cổ là nghĩa đã bị tiêu diệt đối lập với nghĩa hiện hành. Chẳng hạn, từ miệng đã nêu có 3 nghĩa, thì nghĩa 1 là nghĩa gốc, nghĩa 2 và 3 là các nghĩa phái sinh. Trải qua quá trình phát triển lịch sử, nghĩa phái sinh có thể phát triển rất xa nghĩa gốc, không tìm thấy mối liên hệ nào với nghĩa gốc, thì khi ấy nó trở thành nghĩa của một từ khác đồng âm với từ cũ. Đây là quá trình phân ly một từ đa nghĩa thành các từ đồng âm. Loại từ đồng âm này gọi là từ đồng âm ngữ âm. Ví dụ than, nước sôi và than, một lượng thuốc nhất định, một than thuốc. Khái niệm nghĩa gốc và nghĩa phái sinh có tính tương đối. Nghĩa gốc có thể là nghĩa từ nguyên, nghĩa đầu tiên, hoặc một nghĩa phái sinh nào đó, khi nghĩa phái sinh này đến lượt nó lại làm cơ sở để tạo ra nghĩa phái sinh khác. Cần phân biệt nghĩa phái sinh hay nghĩa bóng, theo cách gọi truyền thống, là những nghĩa đã có, những nghĩa bóng có tính lâm thời. Ví dụ, nghĩa bóng người con trai của từ thuyền và người con gái của từ bến trong câu ca dao sau chỉ là nghĩa bóng lâm thời. Thuyền về có nhớ bến chăng? Bến thì một dạ, khăng khăng đợi thuyền. Cần xem thêm các ví dụ ở phần kết cấu ngữ nghĩa của từ đa nghĩa ở các trang sau để hiểu rõ cách phân loại này. 3.1.2. Phân loại căn cứ vào mặt đồng loại. Nếu không căn cứ vào nguồn gốc phát sinh và phát triển của ngữ nghĩa từ, mà căn cứ vào vai trò của các nghĩa trong giai đoạn hiện hành, thì người ta phân thành nghĩa chính, nghĩa cơ bản và nghĩa phụ, nghĩa không cơ bản. Nghĩa chính là nghĩa chỉ được thể hiện bằng từ đó mà không thể hiện bằng từ khác. Nghĩa chính còn gọi là nghĩa cơ bản. Nghĩa chính có thể trùng với nghĩa từ nguyên hay một nghĩa phái sinh nào đó. Nghĩa chính không lệ thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Nói cách khác, thì nghĩa chính là nghĩa mà nội dung của nó được xác định chủ yếu trên cơ sở để đối chiếu với nghĩa của nó các từ khác và mặt khác với các nghĩa khác trong từ đó. Nghĩa phụ là nghĩa có thể do từ khác biểu thị. Nghĩa phụ là nghĩa lệ thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Ví dụ 1. Nắm. 1. Giữ một vật nào đó trong tay. Anh nắm tay em sôi nổi vụng về. 2. Hiểu được một vấn đề gì đó, tiếp thu được kiến thức. Đã nắm được bài chưa? Phải nắm chắc tình hình hoạt động của địch. Trong ví dụ này, nghĩa 1 là nghĩa chính, nghĩa cơ bản. Nghĩa 2 là nghĩa phụ, nghĩa không cơ bản. Ta có thể dùng từ hiểu thay từ nắm ở nghĩa 2. Ví dụ 2. Xanh. 1. Có màu xanh như màu của lá cây, màu của nước biển. Lá còn xanh, biển xanh nổi sóng. 2. Tuổi trẻ. Đầu xanh đã tội tình gì, má hồng, đến quá nửa thì chưa thôi. Trong ví dụ này, nghĩa 1 là nghĩa chính, nghĩa 2 là nghĩa phụ, vì ta có thể thay thế bằng từ trẻ. 3.1.3. Phân loại theo điều kiện sử dụng. Theo cách này, người ta phân ra nghĩa tự do và nghĩa hạn chế. Nghĩa tự do là nghĩa không lệ thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Nghĩa tự do được xác định trên trục đối chiếu và thường là nghĩa chính, nghĩa cơ bản. Nghĩa hạn chế là những nghĩa ít nhiều lệ thuộc vào các ngữ cảnh sử dụng. Người ta chỉ hiểu được từ đó mang nghĩa đó khi nó đứng trong một ngữ cảnh nhất định. Một từ có thể vừa mang nghĩa tự do vừa mang nghĩa hạn chế. Từ miệng có nghĩa 1 là nghĩa tự do, nghĩa 2, 3 là nghĩa hạn chế. Từ đọc, cửa, nói. Nghĩa 2 cũng là nghĩa tự do. Các nghĩa khác là nghĩa hạn chế. Từ nắm khi đứng một mình, tức ngữ cảnh 0, thì ta thường nghĩ đến nghĩa 1. Chỉ khi đứng trong các kết hợp như nắm bài, nắm vấn đề, thì ta mới biết nó được dùng với nghĩa 2. Cũng vậy, ta chỉ biết được từ xanh mang nghĩa tuổi trẻ khi nó đứng trong các kết hợp đầu xanh, tuổi xanh, vân vân. Nhận xét chung, trong các nghĩa của từ đa nghĩa thì nghĩa chính, nghĩa cơ bản thường là nghĩa tự do. Nghĩa tự do có thể là nghĩa gốc hoặc nghĩa phái sinh. Trường hợp có một vài nghĩa tự do thì có một nghĩa tự do là nghĩa cơ bản và một vài nghĩa tự do là nghĩa phái sinh. 3.2. Kết cấu ngữ nghĩa của từ đa nghĩa. Xem Hoàng Văn Hành. 3.2.1. Các kiểu kết cấu nghĩa. Nghĩa của từ đa nghĩa không phải là một tổng số giản đơn của các nghĩa khác nhau, mà là một hệ thống các nghĩa có liên hệ và quy định lẫn nhau. Việc tìm hiểu các mối liên hệ quy định lẫn nhau giữa các nghĩa thực chất là tìm hiểu kết cấu ngữ nghĩa của từ đa nghĩa. Theo các nhà nghiên cứu, muốn xác định kết cấu ngữ nghĩa của từ đa nghĩa thì phải tiến hành ít nhất hai thao tác sau đây. Một là phải tách ra các nghĩa của chúng, hai là phải làm sáng tỏ những mối liên hệ quy định lẫn nhau giữa các nghĩa đó. Mối liên hệ giữa nghĩa gốc và nghĩa phái sinh có nhiều vẻ. Chúng ta có thể quy những mối liên hệ ấy vào một trong bốn loại sau đây. 3.2.1.1. Quan hệ hướng tâm. Khi các nghĩa phái sinh có quan hệ trực tiếp với nghĩa gốc. Sơ đồ. 1. Hai mũi tên, 2 và 3. Ví dụ, miệng. Miệng. 1 là khoảng trống để đưa thức ăn vào cơ thể hay để phát ra âm thanh, miệng người. 2. Khoảng trống để đưa một vật nào đó vào ra, miệng nồi. 3. Số người trong gia đình, nhà có 8 miệng ăn. 3.2.1.2. Quan hệ sâu chuỗi. Khi nghĩa phái sinh bắt nguồn từ nghĩa gốc và nối tiếp sản sinh ra nhau,
thì chúng ta gặp quan hệ sau chuỗi. Sơ đồ 1, mũi tên 2, mũi tên 3. Ví dụ nói. 1. Hoạt động phát ra âm thanh bằng miệng người. Nói đi, đừng nói. 2. Hoạt động phát ra âm thanh nhằm thông báo, báo tin. Ai nói cho anh biết vậy? 3. Hoạt động phát ra âm thanh bằng miệng nhằm phê phán. Ăn ở như vậy, người ta nói cho đấy. 3-2-1-3, quan hệ bắt cầu. Nếu qua quá trình phát triển nghĩa trải qua một khâu trung gian, thì chúng ta có quan hệ bắt cầu. 1. Áo. Mũi tên 2. Áo gối. Mũi tên 3. Cổ áo. Giữa 2 và 3, có mối quan hệ bắt cầu là áo quan. Nghĩa 3 của áo không trực tiếp phát triển từ nghĩa 2, mà qua khâu trung gian là áo quan. Nghĩa của áo trong cổ áo là hệ quả của sự choán nghĩa của cả tổ hợp áo quan. 3-2-1-4, quan hệ hỗn hợp. Nếu quan hệ hướng tâm gắn liền với quan hệ sau chuỗi hoặc bắt cầu, thì chúng ta có một quan hệ hỗn hợp. Ví dụ, tiết. 1. Cái đốt tre. Có hai nghĩa. Nghĩa 2 là sự phân đoạn. Ví dụ, tiết 1. 3. Bản lĩnh cứng cỏi. Ví dụ như tiết tháo, thủ tiết. Từ 2. Dấu mũi tên qua 4. Là khoảng thời gian. Ví dụ, một tiết học. Từ 3. Mũi tên qua 5. Tự kiềm chế. Ví dụ, tiết kiệm, điều tiết. 3-2-2. Phân biệt từ đa nghĩa và từ đồng âm. Theo khuynh hướng lịch đại, những từ xuất phát từ một góc là đa nghĩa, xuất phát từ hai góc là đồng âm. Ví dụ, đồng, kim loại và đồng, ruộng là hai từ đồng âm. Theo khuynh hướng đồng đại, những từ mà giữa các nghĩa của nó có mối liên hệ với nhau là đa nghĩa, không có liên hệ hoặc không còn liên hệ là đồng âm. Ví dụ, than. D có hai nghĩa. 1. Nước sôi, bún than. 2. Một lượng thuốc, cắt hai thang thuốc bắc. Nghĩa 1 và 2 tuy cùng gốc, nhưng mối liên hệ về nghĩa đã mất đi, quá xa nhau về nghĩa, nên chúng trở thành nghĩa của những từ đồng âm với nhau. 4. Các quy luật phát triển nghĩa của từ đa nghĩa. Sự phát triển nghĩa của từ dựa vào hai quy luật logic, gồm mở rộng và thu hẹp nghĩa, và quy luật liên tưởng, gồm ẩn dụ và hoán dụ. 4.1. Theo quy luật logic, 4.1.1. Mở rộng nghĩa. Nghĩa của từ đi từ khái niệm hẹp đến khái niệm rộng. Ví dụ, từ thu hoạch vốn được dùng để chỉ hoạt động gặt hái của loại cây ngũ cốc, rau quả, sau được dùng để nói về hoạt động thâu nhận kiến thức, bản thu hoạch của học sinh. Từ phản ứng vốn được dùng trong các lĩnh vực chuyên môn. 1. Hiện tượng sinh lý phát hiện ra sau khi cơ thể bị kích thích. 2. Hóa, tác dụng hóa học giữa hai hay nhiều chất. Phản ứng dây chuyền. Hiện nay nó được dùng rộng rãi trong sinh hoạt hàng ngày với các nghĩa như 1. Tỏ thái độ không tán thành, thường có vẻ bực tức, bị phê bình là phản ứng ngay. 2. Thái độ cách cư xử đáp lại một sự việc. Hắn có phản ứng thế nào đối với cách giải quyết của anh? Hưởng ứng hay chống lại? Từ áp lực vốn dùng trong ngành vật lý với nghĩa là sức ép, nay còn được dùng trong sinh hoạt thông thường với nghĩa sức mạnh buộc người phải chuyển theo một hướng nhất định, áp lực của dư luận. 4.1.2. Thu hẹp nghĩa. Nghĩa của từ đi từ khái niệm rộng đến khái niệm hẹp. Ví dụ, từ phản động vốn có nghĩa là hành động ngược lại nói chung, nay được dùng với nghĩa có tính chất có hành động chống lại cách mạng, chống lại tiến bộ. Tư tưởng phản động, bọn phản động. Từ phi vốn có nghĩa là bay. Nghĩa này hiện vẫn còn được dùng khi từ này hoạt động hạn chế. Phi cơ, phi công. Khi hoạt động với tư cách là một từ tự do thì có nghĩa là hoạt động di chuyển với tốc độ cao của con ngựa. Ngựa phi nước đại. 4.2. Theo quy luật liên tưởng. 4.2.1. Ẩn dụ. Ẩn dụ là cách gọi tên một sự vật hiện tượng này bằng tên gọi của một sự vật hiện tượng khác, dựa trên sự giống nhau giữa các sự vật hiện tượng được so sánh với nhau. Thực chất của ẩn dụ cũng như hoán dụ, xem phần sau, là sự chuyển biến từ ý nghĩa sở thị này sang ý nghĩa sở thị khác, từ ý nghĩa sở biểu này sang ý nghĩa sở biểu khác. Nếu là sự chuyển biến nghĩa sở thị
thì giữa các nghĩa sở thị vẫn có sự đồng nhất với nhau ở các nét nghĩa. Trong cấu trúc nghĩa sở biểu của chúng, căn cứ vào sự giống nhau, các nhà ngôn ngữ học đã chia ra các loại ẩn dụ như sau. 1. Giống nhau về hình thức, vị trí. Răng người, răng lược. Mũi người, mũi thuyền, mũi dao, mũi kim. Chân người, chân dê, chân bàn. 2. Giống nhau về màu sắc. Màu lơ, màu rêu, màu tro, màu cánh gián, màu chàm. 3. Giống nhau về chức năng. Đèn điện, đèn dầu, đèn tuyếp. 4. Giống nhau về đặc điểm bên ngoài. Chí phèo, thị nở, tây thi. 5. Giống nhau về tính chất, thuộc tính nào đó. Khô, hết nước. Khô, tình cảm khô khan. Khó, bài toán khó. Khó, khó tính. Khó, mặt khó đăm đăm. 6. Từ cụ thể đến trừu tượng. Nền, khoảng đất đắp cao để làm nhà. Nền, cái cơ sở của một hệ thống kinh tế văn hóa nào đó. Nền kinh tế. Chua, dưa chua. Chua, giọng chua. Nắm, nắm tay. Nắm, nắm bài. 7. Chuyển tên gọi con vật, đồ vật sang con người. Chó, con chó của mẹ. Vàng, cục vàng của mẹ. 8. Chuyển tính chất của sự vật này sang sự vật khác. Nhân cách hóa. Thổi, thổi tắt nến. Thổi, gió thổi. Chạy, người chạy. Chạy, xe chạy. 4.2.2. Hoán dụ. Hoán dụ là hiện tượng chuyển đổi tên gọi. Tên của đối tượng này được dùng để gọi đối tượng kia dựa trên quy luật liên tưởng tiếp cận. Quy luật tâm lý này hoạt động như sau. Nếu hai sự vật A và B có mặt đồng thời gần nhau trong không gian hoặc trong thời gian, thì khi nhắc tới sự vật A, người ta nghĩ ngay tới sự vật B và ngược lại. Hoán dụ khác ẩn dụ ở chỗ, nếu như giữa các sự vật, khái niệm được gọi tên trong ẩn dụ được giả thiết là có một sự giống nhau nào đó về hình thức, vị trí, màu sắc, âm thanh, công dụng, thì giữa các sự vật, khái niệm được gọi tên trong hoán dụ về căn bản là khác nhau. Có các loại hoán dụ sau đây. 1. Lấy bộ phận thay cho toàn thể. Miệng, nhà có 5 miệng ăn. Chân, anh ấy có chân trong ban quản lý. Tay, những tay anh chị, vân vân. 2. Lấy toàn thể thay cho bộ phận. Thế giới, cả thế giới ủng hộ Việt Nam. Thành phố, cả thành phố xuống đường. 3. Lấy không gian địa điểm thay cho người ở đó. Nhà ga thông báo tàu đến. Hàng không Việt Nam chúc quý khách một chuyến bay an toàn. 4. Lấy vật chứa đựng thay cho cái được chứa đựng. Bát, nó ăn 2 bát cơm. Cốc, uống 2 cốc nước. 5. Dùng tên gọi quần áo chỉ người. Áo chàm đưa bụi phân ly. 6. Dùng tên gọi bộ phận cơ thể người để gọi bộ phận đồ vật. Cổ, cổ áo. Tay, tay áo. Nách, nách áo. Lưng, lưng áo. 7. Lấy địa điểm thay cho sự kiện ở đó. Những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa. 8. Lấy tên người viết thay cho tác phẩm. Bạn đã đọc Banzac, Shakespeare, Lev Tolstoy chưa? Từ đồng âm. 1. Khái niệm. 1.1. Định nghĩa. Từ đồng âm là những từ có vỏ ngữ âm giống nhau nhưng ý nghĩa khác nhau. 1.2. Phân biệt từ đồng âm và từ đa nghĩa. Từ đa nghĩa là hiện tượng một vỏ ngữ âm mà mang nhiều nghĩa, còn từ đồng âm là hiện tượng một vỏ ngữ âm mang những nghĩa khác hẳn nhau. Sự trùng nhau về âm giữa các từ đồng âm là ngẫu nhiên. 1.3. Đặc điểm từ đồng âm trong tiếng Việt. Đồng âm là một hiện tượng phổ biến trong mọi ngôn ngữ do quy luật tiết kiệm. Cái biểu hiện, tiếng Việt là một ngôn ngữ không biến hình, do đó các từ đã đồng âm là đồng âm trong tất cả các trường hợp sử dụng. 2. Các kiểu từ đồng âm trong tiếng Việt. 2.1. Theo Nguyễn Thiện Giáp. Thường trong các ngôn ngữ Ấn Âu, người ta dựa vào hai tiêu chuẩn sau đây để phân loại các từ đồng âm. A. Khác nhau hay giống nhau về từ loại. B. Đồng âm trong mọi biến thể hay chỉ một vài biến thể. Căn cứ vào hai tiêu chuẩn này, đại để người ta phân biệt các kiểu từ đồng âm sau. Từ đồng âm hoàn toàn từ vựng, hai từ cùng loại đồng âm với nhau trong tất cả các biến thể. Từ đồng âm bộ phận từ vựng, ngữ pháp. Hai từ có thể cùng hoặc khác từ loại, nhưng chỉ một vài biến thể nào đó của chúng đồng âm với nhau mà thôi. Từ đồng âm hoàn toàn từ vựng ngữ pháp. Hai từ khác nhau về từ loại, đồng âm ở tất cả các biến thể. Đây là trường hợp của những từ chuyển loại. Tiếng Việt là một ngôn ngữ không biến hình, cho nên tiêu chuẩn thứ hai không đặt ra. Tiêu chuẩn thứ nhất, giống hay khác nhau về từ loại, được đa số các nhà Việt ngữ học áp dụng để phân loại các từ đồng âm. Tuy nhiên, việc áp dụng tiêu chuẩn trên chỉ tỏ ra phù hợp với quan niệm xem tiếng Việt có từ đơn và từ ghép. Còn nếu áp dụng cho quan niệm mỗi tiếng là một từ, thì sẽ không bao quát được hết các trường hợp đồng âm, như các kiểu 1-3, 2-3, 3-3, 4-4, 4-5. Do đó, giáo trình này chủ trương vận dụng các phân loại của Nguyễn Thiện Giáp. 2-2, các kiểu từ đồng âm trong tiếng Việt. Với 5 kiểu từ thì về nguyên tắc chúng ta có 15 kiểu đồng âm như sau: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-3, 3-4, 3-5, 4-4, 4-5, 5-5. Kiểu 5-5 là kiểu các từ chỉ có nghĩa kết cấu cho nên trong thực tế không có. Kiểu 5-5, như vậy chúng ta còn lại 14 kiểu từ đồng âm. Kiểu 1-1, gạch, gạch cua, gạch, hòn gạch, gạch, gạch đỏ, kiện, kiện hàng, kiện, đi kiện, kẻ, kẻ lạ mặt, kẻ, kẻ đường thẳng, vạc, con vạc, vạc gỗ, vạc, cái vạc, tắm, gạo tắm, tắm, tắm ván. Kiểu 1-2, và cơm, và, tôi và anh, là quần áo, là, anh ấy là bạn. Với trái bưởi, với anh với em, thì, tuổi dậy thì, ốm thì cứ nghỉ. Kiểu 1-3, kiến con kiến, kiến chứng kiến, vệ vệ đường, vệ vệ sĩ, xà xà nhà, xà mãng xà, mộ mã, mộ mộ đạo. Kiểu 1-4, sắn sắn đất, sắn xinh sắn, xôi ăn xôi, xôi xa xôi, sủa chó sủa, sủa sáng sủa. Kiểu 1-5, bù, đầu bù tóc rối, bù bù nhìn, bồ bồ thóc, bồ bồ câu, bồ kết. Kiểu 2-2, thì, trời mưa thì đường ướt, thì nó có đẹp đâu. Kiểu 2-3, tuy béo nhưng có bệnh, tuy yên ổn, tuy phước, tuy an, tuy hòa. Kiểu 2-4, sẽ đi, sẽ sạch sẽ. Kiểu 2-5, mà người mà anh biết, mà cả. Kiểu 3-3, họa vẽ, họa vạ. Lưu huỳnh, lưu danh, lưu trữ, lưu động, lưu lạc, lưu thông. Kiểu 3-4, hùng dũng, hùng hải hùng. Kiểu 3-5, lục bát, lục đục, lục tục. Linh thiên, lung linh. Kiểu 4-4, lắng lo lắng nhắn. Kiểu 4-5, lăng lố lăng nhăn. 2-3, loạt đồng âm. Một loạt đồng âm có thể gồm các kiểu từ khác nhau, ví dụ kính tấm kính, kính đường kính, kính kính trọng, kính đường kính của hình tròn, lục tìm lục màu lục thơ lục bát, lục đục, lục sục. 3. Nguồn gốc từ đồng âm. Từ đồng âm xuất hiện là do sự trùng hợp ngẫu nhiên của những trường hợp mang bản chất khác nhau. Có mấy nguồn gốc sau đây? A. Giữa từ thuần Việt và từ thuần Việt. Với tay lên bàn, với tôi với anh. Đá, hòn đá, đá bóng. Dâu, cô dâu, cây dâu. Càng xa, càng đánh càng mạnh. Đập nước, đập đầu. Bay, chim bay, đồ xây tường, vân vân. B. Giữa từ thuần Việt với từ gốc Hán. Việt, kiến, con kiến. Hán, kiến, chứng kiến. Tranh, mái tranh. Tranh, đấu tranh, đừng tranh nữa. Tai, đau tai. Tai, tai họa. Dần gạo, dần ăn dần. Dần, vị trí thứ 3 trong 12 chi, Tý, Sửu, Dần. Đồng ruộng. Đồng, dây đồng.
cổ, cái cổ, cổ, thời cổ, vân vân. C. Giữa các từ thuần Việt và các từ gốc Ấn, Âu. Việt, dạ, bụng dạ, dạ, tiếng thưa. Pháp, dạ, ráp, áo dạ. Việt, đuôi, mù. Pháp, đuôi, đuôi đèn. Việt, phanh, phanh thay. Pháp, phanh, phanh xe. Cuốc, cuốc đất. Cuốc. Két, tiếng động, két, dính két. Két. Cúp, cánh hoa cúp lại, cúp. Vang, vang lại, van. Von, lúa bị von, von. Len, len vào đám đông, len áo len. Tăng, tăng lương, tăng xe tăng. Đầm, đầm sen, đầm, đam. Việt, anh. Bồi, cát bồi. Bồi, bòi. Bóc, bóc thức ăn. Bóc, bóc xinh. D. Giữa các từ vay mượn với nhau. Ga. Mở ngoặc đơn. Gar. Đóng ngoặc đơn. Với, ga. Mở ngoặc đơn. Gas. Đóng ngoặc đơn. E. Do sự phân hóa ý nghĩa của các từ đa nghĩa. Khi một nghĩa nào đó của các từ đa nghĩa đã phát triển quá xa so với nghĩa gốc, không còn liên hệ gì so với nghĩa gốc và các nghĩa khác, thì nó trở thành nghĩa của một từ mới đồng âm với từ gốc. Đây là những từ đồng âm cùng gốc. Ví dụ, than, nước sôi. Than, một lượng thuốc. Bạc, một kim loại. Bạc, hai tiền tệ, giấy bạc. Đồng, một kim loại. Đồng, hai tiền tệ, một đồng. F. Do sự cấu tạo các đơn vị từ vựng mới. Đường, cộng kính, bằng đường kính của hình tròn. Đường kính, đường trắng. Anh, cộng nuôi, bằng anh nuôi. Người cấp dưỡng. Anh nuôi, người không do cha mẹ đẻ ra nhưng nuôi làm con. 4. Tác dụng, tu từ học của từ đồng âm. Sở dĩ có hiện tượng đồng âm nhưng không làm cho người ta hiểu lầm vì ngữ cảnh sử dụng đã hạn chế sự hiểu lầm đó. Tuy nhiên, khi chơi chữ, người ta có thể tạo ra những ngữ cảnh trong đó một từ có thể được hiểu nước đôi. Ví dụ, bà già đi chợ cầu đông, xem một quẻ bói, lấy chồng lợi chăng? Thầy bói xem quẻ, bảo rằng, lợi thì có lợi, nhưng răng không còn. Ta thấy lợi đã bị hiểu nước đôi. Nó chỉ chỗ cắm răng, nhưng vẫn có thể bị hiểu là lợi hại. Trong câu, ngủ thì không phải thức giả. Ngữ thức giả có thể bị hiểu theo hai nghĩa. Thức giả là người trí thức và thức giả là người thức. Trong cuốn Câu đối Việt Nam năm 1931 của Nguyễn Văn Ngọc có nhiều câu đối chơi chữ kiểu như đầu gối, chân quỳ, chè ăn mất ngọt, xôi ăn chả ngon, bán dầu, bán rượu, không bán nước, buông trăm, buông chục, chẳng buông quan. Vợ cả vợ hai, hai vợ cùng là vợ cả. Quan thừa, quan thiếu, thiếu quan, sao gọi là quan thừa? Trong câu này, thừa là thừa phái, chức quan. Thiếu là thiếu bảo, chức quan. Thiếu là không đủ, thừa bị hiểu nước đôi, quá nhiều hay thừa thải. Việc dùng nhiều từ đồng âm xuất hiện gần nhau dẫn đến cách hiểu nước đôi có thể thấy trong nhiều thể văn thơ. Đặc biệt thấy rất nhiều trong câu đối. Nó làm cho câu nói gọn gàng, chữ ít mà ý tứ sâu xa. Càng xem càng nghĩ mới càng rõ được hết cái hay.